tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và đây là bài thứ 7 về gia đình David và Bathsheba. Dù đôi vợ chồng này làm những điều không đẹp lòng Chúa và tổn hại đến danh Chúa, nhưng nhờ David ăn năn chân thành và nhờ đức nhân từ rộng lớn của Chúa, ông bà được tha thứ và được hưởng nhiều ơn lành Chúa ban. David được Chúa dùng lãnh đạo con dân Chúa trong suốt 40 năm. Bathsheba thì làm hoàng hậu. Chúa ban cho David tài làm thơ, nên ông đã viết lên những thi thiên bày tỏ lòng ăn năn về tội phạm của mình. Và những bài thơ ca ngợi đức nhân từ của Chúa đối với người có tội biết ăn năn. Những bài thơ David làm là kho tàng quý giá trong bộ thi thiên trong Cựu Ước, đã đem lại an ủi cho những ai vấp ngã và trông mong nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúa tha thứ cho David và Bathsheba vì họ xưng nhận tội, thật lòng ăn năn và tin cậy vào đức nhân từ lớn lao của Chúa. Thưa quý vị, ngày nào còn sống trong thân xác yếu đuối này, ngày đó chúng ta còn bị cám dỗ vây quanh và tội lỗi tấn công về mọi mặt dưới những hình thức khác nhau. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 19 đến 22. Nếu biết mình đã lỡ làm điều ngược với lời Chúa dạy và đã phạm tội với Chúa, khi được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, cáo trách, xin Chúa giúp chúng ta thành thật xưng nhận tội và cầu xin ơn tha thứ của Chúa như David ngày xưa. Chúng ta đã biết lý do Chúa tha thứ cho David và Bathsheba, vì David kính yêu Chúa, có lòng mềm mại, thành thật nhận tội và xưng tội, nên được Chúa tha thứ. Đây là điều chúng ta nói đến trong bài học kỳ trước. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về tài làm thơ của David. Như chúng ta đã biết, trong Kinh Thánh Cựu Ước có 150 thi thiên do nhiều tác giả sáng tác. Nhưng David đặc biệt hơn hết vì ông đã viết khoảng 78 thi thiên, tức là hơn một nửa số thi thiên trong Kinh Thánh. David không chỉ là một chiến sĩ tài ba, nhưng cũng là một thi sĩ lớn. Được Chúa ban cho tài làm thơ, nên khi kinh nghiệm sâu xa ơn tha thứ của Chúa, David đã viết lên bài thơ xưng tội và ca ngợi đức nhân từ của Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Những bài thơ này đem lại sự dạy dỗ và an ủi cho nhiều người. Trong bài học hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại thi thiên thứ 51. Đây là bài thơ David xưng tội với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ sau khi ông phạm tội ngoại tình và tội giết người. có thể nói trong cả bộ Thi Thiên. Thi Thiên thứ 23 và Thi Thiên thứ 51 là hai bài thơ David làm được nhiều người yêu thích và học thuộc. Thi Thiên 23 mô tả mối quan hệ giữa David với Chúa. Ông là chiên của Chúa, còn Ngài là người chăn, dẫn dắt, bảo vệ ông khỏi mọi nguy hiểm. Còn Thi Thiên thứ 51 được viết trong một hoàn cảnh khác. Đây là lời David xưng tội, ăn năn tội, cầu xin Chúa tha thứ và rồi cảm tạ Chúa về ơn tha thứ lớn lao mà Ngài dành cho ông. Chúng tôi xin đọc một phần bài thơ này trong bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính để chúng ta thấy được tâm tình của David khi ông xưng tội với Chúa. David viết: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa. Để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Thật, con sinh ra trong gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn. Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con. Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con, thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa con, thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. Chúng tôi vừa trích đọc Thi Thiên thứ 51 do David viết từ câu 1 đến câu 7 và câu 9 đến câu 12. David phạm tội với Bát-sê-ba và tướng Uri, chồng của Bát-sê-ba. Nhưng ông nhận biết rằng ông đã phạm tội với chính Đức Chúa Trời. David thành thật xưng nhận tội đã phạm và hết lòng cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng ăn năn thành thật của David nên Ngài đã tha thứ cho ông. Như lời Chúa hứa, Ngài đã làm cho David và Bát-sê-ba được sạch hết mọi điều gian ác. Kinh nghiệm ơn tha thứ lớn lao của Chúa, David đã viết một bài thơ khác để cảm tạ Chúa và ca ngợi đức nhân từ rộng lớn của Ngài. Đó là Thi Thiên thứ 103. Chúng tôi xin đọc một phần của Thi Thiên này để chúng ta nhìn thấy biệt tài của thi sĩ David trước ơn tha thứ lớn lao của Chúa và lòng biết ơn Chúa sâu xa của ông. David viết như vậy: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Chúng tôi vừa trích đọc Thi Thiên 103, câu 1 đến câu 5. Về lòng nhân từ và ơn thương xót của Chúa, David viết: Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài. và đức công chính của Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo. Trích Thi Thiên 103, câu 8, câu 9, câu 13, 17 và 18. Cảm tạ Chúa, David đã dùng kinh nghiệm đau thương của chính ông, cùng với biệt tài làm thơ Chúa ban, để viết lên những bài thơ xưng tội, ca ngợi, cảm tạ đức nhân từ của Chúa. Đây là những thi thiên đặc biệt. Khi đọc lên, chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa và cũng muốn dâng lên Chúa lòng biết ơn khi được Ngài tha thứ. Bây giờ chúng ta nhìn vào Bát-sê-ba trong cương vị hoàng hậu. Như chúng ta đã thấy, hôn nhân của David và Bát-sê-ba bắt đầu trong tội lỗi. Nhưng David xưng nhận tội và thật lòng ăn năn, nên Chúa đã tha thứ và ban phước cho hai vợ chồng. Trong thời gian David cai trị Israel, Bát-sê-ba là hoàng hậu. Ngoài đứa con trai đầu lòng bị chết, bà sinh thêm 4 con trai khác. Sách Sử Ký Nhất, chương 3 câu 5 ghi như vậy. Đây là các con của David sinh tại Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan và Salomon. 4 người con này đều do Bát-sê-ba, con gái của Amien, sinh cho David. Và trong số 4 người con này, Salomon được Chúa thương và chọn để kế vị vua cha. Một tác giả viết về Bát-sê-ba như vậy: từ khi vào cung điện và trở thành hoàng hậu, Bát-sê-ba đã lấy lại phong độ và có ảnh hưởng tốt trong cung vua. Sự im lặng nhưng trang trọng của bà đã khiến bà tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời David. Dù vua David có nhiều vợ và nhiều con trai, Salomon, con trai của Bát-sê-ba, được Chúa chọn và ban cho đặc ân kế vị vua cha. Suốt trong thời niên thiếu của Salomon, Kinh Thánh không nhắc đến Bát-sê-ba, nhưng chúng ta tin rằng bà luôn ở gần bên con và mơ ước những điều tốt đẹp cho con. Đến cuối triều đại của David, chúng ta mới lại thấy tên Bát-sê-ba xuất hiện. Điều này cho thấy bà đã cư xử đúng trong vai trò hoàng hậu, không làm điều gì gây khó khăn hay để lại tiếng xấu nào cho triều đại vua David. Khi David đã cao tuổi, dưới sự hướng dẫn của Chúa, ông truyền ngôi cho Salomon, con trai của mình. David nói với các quan trưởng Israel: Đức Giê-hô-va có ban cho ta nhiều con trai. Trong các con trai đấy, Ngài đã chọn Salomon đặt ngồi trên ngôi nước Đức Giê-hô-va đặng cai trị Israel. Trích Sử Ký Nhất chương 28 câu 5. David bảo Salomon xây đền thờ cho Chúa và nói: Hãy vững lòng bền chí mà làm, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi, vì Đức Chúa Trời của cha vẫn ở cùng con cho đến khi việc xây cất đền của Đức Giê-hô-va được xong. Sử Ký Nhất chương 28 câu 20.
Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn nhân gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là bài thứ ba nói về nguyên tắc dạy con. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà vất vả với hai đứa con nhỏ, họ cảm thấy ngao ngán, không biết nên có con hay không. Hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà bà mẹ cứ phải la hét suốt ngày. Có một lần đứa bé 4 tuổi vọc đất ngoài sân, bà mẹ ở trong nhà gọi vói ra: "Tâm, vô rửa tay, không vọc đất nữa." Bà mẹ gọi một lần, 2 lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn, nhưng đứa bé không nhúc nhích, cứ tiếp tục chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng, bà mẹ mở cửa, thò đầu ra và hét: "Vô ngay, không là có roi đó." Thằng bé con nghe nhắc đến roi, trả lời: "Con muốn chơi thêm một chút nữa." Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà không biết vì cớ gì, gào khóc om sòm. Đứa bé ngoài sân vẫn tiếp tục vọc đất, dù mẹ đã nói là sẽ có roi. Một lát sau, bà mẹ ra, không cầm roi, nhưng bưng trên tay một ly sữa và bảo con: "Uống sữa đi nè, cả ngày nay chưa uống gì hết." Đứa bé đẩy ly sữa ra và nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo." Bà mẹ ép một lần nữa, không được. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa cằn nhằn: "Sao mà hư quá, sữa thì không uống mà cứ đòi ăn bậy bạ không à?" Thưa quý vị, trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói về vấn đề tại sao ngày nay hầu như cha mẹ sợ con thay vì con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ. Có những đứa con chỉ mới 2-3 tuổi mà đã xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn làm con buồn, con khóc, không muốn làm phật ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Điều lạ là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu kính cha mẹ, cũng không biết vâng lời và ngoan ngoãn cho cha mẹ vui lòng, nhưng trái lại, càng vòi vĩnh, đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Kết quả là những đứa con đó lớn lên, hư hỏng, khiến cho cha mẹ xấu hổ, khổ tâm. Lắm khi những đứa con đó trở thành mối nguy cho xã hội. Không cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng. Nhưng vì quá nuông chiều con, hoặc quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cha mẹ không áp dụng kỷ luật, không sửa dạy khi con phạm lỗi, dần dần con trở thành vô kỷ luật. Như vậy, nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, chúng ta phải làm gì? Nên áp dụng những nguyên tắc nào? Các nhà tâm lý học cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của đứa bé, nhưng phần lớn là do ở cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, tất cả mọi người chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, vì thế có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vua David ngày xưa viết: "Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Trích Thi Thiên 51 câu 5. Con cái của chúng ta cũng thế, vì sinh ra với bản tính tội lỗi, nên luôn luôn có khuynh hướng muốn làm điều quấy. Nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, không uốn nắn, dạy dỗ, các em sẽ không thể nên người tốt, là người có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Bằng chứng rõ ràng về bản tính tội lỗi trong con người là các em nhỏ không ai dạy mà tự nhiên biết tranh giành, tham lam, nói dối, bắt nạt người khác, vân vân. Không những thế, điều gì cha mẹ cấm thì các em muốn làm. Còn những điều tốt cha mẹ bảo làm thì các em không làm. Vì con em chúng ta có khuynh hướng làm điều sai quấy như thế, nên cha mẹ cần áp dụng kỷ luật và sửa dạy nghiêm chỉnh từ khi con còn nhỏ. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước cho biết, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ khiến cho sự ấy lìa xa nó. Theo Châm Ngôn 22 câu 15. Và lời Chúa cũng dạy, chớ tha sửa phạt trẻ thơ. Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Theo Châm Ngôn chương 23, câu 13-14. Trẻ con vốn dại dột nên hay làm điều lầm lỗi, sai quấy. Cha mẹ cần răn phạt, sửa dạy để sự dại dột đó lìa xa các em. Lời Chúa bảo rằng cha mẹ cần dùng roi để răn dạy, chứ không phải để làm cho con bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng ngày trước các bậc cha mẹ rất là nghiêm khắc với con cái, nhờ vậy đỡ được tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng. Nhưng cũng có người quá nghiêm khắc, đến nỗi khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hoặc không đúng ý cha mẹ là bị đánh đòn thẳng tay. Không cần biết đó là con vụng về, vô ý hay cố tình làm sai như thế. Sở dĩ có tình trạng đó là vì hầu như mọi người đồng ý với quan niệm là cha mẹ nói oan, làm quan bắt hiếp. Ngày nay một số cha mẹ lại hầu như nghiêng về khuynh hướng ngược lại, tức là quá dễ dãi với con. Khi con làm điều sai quấy, không đánh đòn, cũng không sửa dạy hay có một biện pháp nào. Và vì thế, chúng ta đào tạo ra một thế hệ thanh thiếu niên không có kỷ luật. Quá nghiêm khắc với con là không đúng, mà quá dễ dãi với con cũng rất nguy hiểm. Như vậy, chúng ta phải hướng dẫn con cái như thế nào để đạt được kết quả tốt? Nguyên tắc muôn đời để chúng ta noi theo là nguyên tắc của Thánh Kinh. Vì những nguyên tắc này đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết rõ con cái của chúng ta cần được nuôi dạy như thế nào. Nguyên tắc của Chúa là các bậc cha mẹ phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái. Cha mẹ phải yêu thương con, dạy bảo con và làm gương cho con. Khi cần, cũng phải sửa phạt để con bỏ đi những tật hư thói xấu. Sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 dạy như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Ông Paul Meyer, một bác sĩ y khoa Tin Lành, chuyên nghiên cứu về vấn đề dạy con và sự phát triển tâm tính của trẻ con, cho biết rằng nếu phân tích cách dạy con của các bậc phụ huynh, chúng ta thấy có bốn mẫu mực hay là bốn khuynh hướng chung như sau. Khuynh hướng thứ nhất là độc tài, độc đoán đối với con. Thứ hai là hờ hững, không quan tâm đến con. Khuynh hướng thứ ba là dễ dãi, nuông chiều con. Và khuynh hướng thứ tư là hướng dẫn con với thẩm quyền. Những bậc cha mẹ độc tài, độc đoán là người cầm quyền trên con, bắt buộc con làm theo ý mình, đòi hỏi nhiều điều nơi con và kiểm soát con chặt chẽ. Các phụ huynh này áp dụng những luật lệ rất là nghiêm khắc trong việc dạy con, buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối và ít khi nào để ý đến nhu cầu hoặc ý kiến của con. Nhóm thứ hai là những cha mẹ hờ hững với con, không quan tâm đến con. Nhóm cha mẹ này thì ngược lại, ít khi nào đặt luật lệ cho con mà cũng không đòi hỏi hay trông mong điều gì nơi con. Các phụ huynh này hầu hết đều bận rộn, đeo đuổi một mục tiêu riêng nào đó trong cuộc đời, như danh vọng, chức tước, tiền bạc, vân vân. Họ không quan tâm nhiều đến con, vì con cái không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời họ. Nhóm thứ ba là những cha mẹ dễ dãi nuông chiều con. Những cha mẹ này thì quan tâm đến con cái hơn, nhưng họ chỉ để ý đến nhu cầu và ý thích của con để chiều theo, chứ không buộc con phải vâng lời cha mẹ hay vâng theo một kỷ luật nào. Các phụ huynh này muốn làm bạn với con và chiều theo ý con để tuổi thơ của con được vui, hoặc để cha mẹ rảnh tay và thoải mái vì không sợ con buồn giận hay con không thương cha mẹ nữa. Và thứ tư là những cha mẹ hướng dẫn con với thẩm quyền. Những phụ huynh này đặt nhiều kỳ vọng nơi con, vì thế họ quan tâm đến mọi phương diện trong đời sống con. Các bậc cha mẹ này đặt mục tiêu và kỷ luật cho con rõ ràng và dùng thẩm quyền để uốn nắn con vào những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Những phụ huynh lấy thẩm quyền dạy dỗ con xem việc dạy con nên người là điều quan trọng, nên dành nhiều thì giờ ở gần con, cũng như dùng sự kiên nhẫn và cứng rắn để uốn nắn con vào khuôn phép. Hầu hết những con em có cha mẹ dùng thẩm quyền dạy dỗ đều nên người tốt và thành công trong xã hội. Kính thưa quý thính giả, bài học về cách nuôi dạy con cái hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về bốn nhóm phụ huynh và những mẫu mực dạy con khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ nêu lên những ví dụ để quý vị nhìn vào và biết mình đang dạy dỗ, hướng dẫn con cái theo mẫu mực nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa cứu tôi, tình.